Thưa các vị, là pháp tập yếu tụng là món quà rất lớn, và nên nhớ rằng là đây là những bài rất ư là lý thú nghe. Tất nhiên là nơi đây thì một số các vị quen rồi không cần giới thiệu, nhưng mà một số thì các vị chưa quen, cho nên đây là bài kệ mà chúng ta học tiếp nối bài kệ hôm qua. Bài này thưa các vị là bài số 8, tính theo chu kỳ học gần đây thôi anh. Trên pháp tập yếu tụng nó 40 bài. Con số này mình nêu ra đây để làm chi các vị biết không? Không phải riêng để hù nhau đâu, mà các vị biết rằng là pháp tập yếu tụng phẩm hữu vi 40 bài. Điều thứ nhất, để cười vô lỗ mũi thì phước tịnh. Tại vì 40 bài đều nói một việc thôi nghe, việc chi? Vô thường thôi thưa đại chúng. Vô thường. Nói đi nói về, về đời sống mong manh, đời sống giòn vở. Sinh mạng khó tìm nhưng mà rất dễ mất. Ngần đó việc thôi mà có khả năng nói tới nó lui 40 bài như vậy. Các vị thấy đây là liều lắm nghe. Tại vì vấn đề nó rất cũ chứ không phải mới gì đâu. Thế nhưng mà các vị có biết rằng là mỗi lần học xong rồi cả cộng đồng Phật tử học với mình đã khen, ôi bữa nay thầy dạy hay quá. Các vị biết tại sao khen hay không? Nguyên tắc thứ nhất, mẹ há con bỏ tay. Thầy tôi không khen đói ai vậy, cho nên tôi kệ nó, hay không hay không cần biết, khen cho ông nở lỗ mũi cái đã, ông đến nỗi xấu xí là vui rồi. Điều thứ hai, khen là món quà để cho chiều nay khỏi cần ăn cũng no. Đó là điều thứ nhất nghe. Điều vô cùng quan trọng hơn là tại vì tao quên. Do vậy cho nên học bữa nào cũng thấy hay cả, tại vì nó vô thường ngay nơi hình hài này, ngay nơi nghĩ suy này, ngay nơi hoàn cảnh này. Và cái chết thì nó cài sẵn trong thân tâm các vị, nhưng mà các vị cứ quên. Do vậy cho nên học mình thấy quá hay, bữa nào học cũng hay cả, là tại vì cái cốt tủy của nó là mình quên vô thường, cho nên học rồi được nhắc cái cảm thấy ồ quá hay thôi. Đây là điều đầu tiên nha, xin nhớ 40 bài. Có gan thì thưa đại chúng rằng là có quyền học thuộc lòng từng bài, rất là lý thú nghe. Đây là điều đầu tiên mình xin nhắc trước khi mình đi vô cái bài chúng ta bỏ cù hôm thứ bảy. Cái từ bỏ cù đó là cái từ miền Nam người ta dùng ai cũng hiểu dễ lắm. Bỏ cù là chi? Bỏ mứa lại, ăn mới nửa chừng thôi, bỏ sót lại như thành bỏ cù. Và mình chép nó tặng cho các vị. Tháng năm không dừng lại, tức là tháng năm đang hiện hữu nha. Tháng năm đang hiện hữu. Đông hạ có dừng đâu? Đông hạ có dừng đâu? Phàm nhân chìm hỷ lạc, chẳng sợ nỗi khổ sầu. Tháng năm đang hiện hữu, đông hạ có dừng đâu. Phàm nhân chìm hỷ lạc. Thực ra thì mình nên sửa cái chữ này lại cho nó hợp với cái mức độ phàm phu của chúng ta. Phàm nhân chìm dục lạc đi. Cái điều đầu tiên mình phân biệt hai chữ hỷ lạc với dục lạc nó khác nghe. Thế nào dục lạc? Niềm vui phù thế, niềm vui vật chất, niềm vui của có khi có chút thiện pháp nhưng mà nó không có đạt đến cái trình độ thiền định, thiện pháp nhiều, cho nên gọi là dục lạc thôi. Những cái thỏa mãn về đời sống vật lý, cái ăn, cái mặc, cái chi tiêu và cái hưởng thụ thì gọi là dục lạc. Thế là hỷ lạc thì nó lại khác hơn nha. Nó mang cái ý nghĩa đầu tiên đó là hỷ lạc, nó là pháp lành. Hỷ lạc thứ hai đó là thiền định. Hỷ lạc thứ ba đó là giải thoát. Và đôi khi những cái từ này thưa đại chúng rằng là nó rất là bình thường chúng ta sử dụng, nhưng mà nếu mình không có nhận diện nó, không quan sát nó, Trên cái nền tảng của người Phật tử có tu á, thì đôi khi mình vụng về mình dùng hai cái từ này nó giống nhau. Thực ra thì trong văn bản đầu tiên mình dịch, mình nhắm mắt mình dịch thôi. Thế rồi cứ đọc tới đọc lui. Mỗi lần đọc cái mình thấy nó có những cái vụng về, nó có những cái sai lầm, cho nên mình sửa tới sửa lui thôi. Rồi mình mới phát giác ra hồi sáng nay thôi. Thế nhưng mà trong cái bản mình chép ra để tặng cho các vị thì mình chưa kịp sửa. Cho nên viết bên bản sau mình thấy, ồ cái chữ này mình sửa rồi mà. Nhưng ở đây thì chưa sửa. Cho nên mình sửa lại để cống hiến cho các vị có cái nhìn về hai cái nền tảng làm thành cũng là niềm vui, nhưng mà niềm vui nó khác nhau. Rồi cái điều ta đặt ra đây thưa các vị là pháp lành này, nó là bố thí, đó là cúng dường, đó là tùy hỷ với niềm vui của người, cho nên nó phát sinh hỷ lạc nha. Cái tính cách của nó bền hơn là cái niềm vui cái dục lạc. Niềm vui dục lạc nào nó cũng ngắn, nó phù du. Điều thứ hai, niềm vui dục lạc thì nó có một sắc thái chung là nó tàn phá nha. Nó hủy hoại. Nếu mà các vị đầu tư cho một tiệc rượu hoặc là một canh bạc, nó có cái hưng phấn nhất định trong cái buổi chè chén. Thế nhưng mà sau đó là chuốc thảm họa cho thân, thảm họa cho tâm. Suy giảm sức khỏe là thảm họa của thân. Làm cho tinh thần lao lư bất an là thảm họa của tâm. Thảm họa của tâm nó nặng hơn nữa là chi, nó làm thành một loại tập khí, tức là một thói xấu. Các vị mà quen với con đường casino rồi, đi lây quay, các vị gặp nơi nào có casino thì nó hút các vị vô và dính vô đó. Dính như dính cái chi? Dính như bẫy chuột. Cái từ ở Mỹ này người ta hay dùng đó là có một loại keo bắt chuột đó, các vị biết rằng nó dâm vô đó rồi là nó dính chết luôn, không cách chi trả nghe. Dục lạc trần thế nó là loại keo bẫy chuột, ví dụ vậy thì nó dễ hiểu. Thế rồi nó cũng là một loại keo bẫy chuột, đó là pháp lành của Như Lai, đó là phát triển năng lực trí tuệ, đó là nếu các vị tu học mà nó có được cái niềm đam mê với chánh pháp á, thì các vị cũng bị keo bẫy chuột luôn, dính vô ra không được. Học rồi cảm thấy ôi sao cái niềm vui nó rạng rỡ. Niềm vui này ta gọi hỷ lạc là do vì nó tăng trưởng pháp lành, tăng trưởng niềm hưng phấn, tăng trưởng lại tập khí tốt. Và càng ngày tâm thức các vị càng mở rộng, đời sống các vị càng vươn cao. Và nó thăng hoa đời sống mình hồi nào không hay, cho nên gọi nó rằng là pháp lành, là hỷ lạc. Là như vậy nghe. Cái điều này mình không có cường điệu đâu. Các vị đọc kinh mà các vị thể ngộ được thì có khi cái niềm vui cả ngày. Các vị ngồi với một người bạn lành thì không mất thì giờ, không có tăng trưởng ác pháp. Người ta không có ném vào các vị những cái thói hư tật xấu. Các vị không có trở thành người bị người ta dắt mũi đi vào con đường hủy hoại thân tâm nha. Mà trái lại giúp cho các vị càng ngày càng thăng hoa. Cho nên thưa các vị, pháp lành nó có cái niềm vui nhất định. Thứ nhất là nó bền. Thứ hai nó thăng hoa. Thứ ba nó không tàn phá thân tâm. Thứ tư nó xây được cái nền rất là vững. Để từ đây các vị chỉ có thể đi về con đường hướng thượng hướng thiện thôi. Không có đi đường khác được. Cho nên hỷ lạc khác với dục lạc là như vậy. Đây là cái điều đầu tiên mình giải thích hai cái từ để các vị nhận diện ngay. Thế thì mình xóa này. Kiếm chuyện tiếp. Hỷ lạc từ pháp lành, mình chưa nói gì về công phu thiền định và giải thoát cả. Cái đó thôi để dành đi. Tất nhiên, tôi có vị rằng là nếu đi vô công trình tu tập, các vị có thể ngồi thiền 30 phút, mà nếu tâm an tịnh thì các vị thấy ôi, dường như nó chỉ tróc tay vậy. Cái niềm vui hỷ lạc nó vô thời gian, tức là nó không có thời gian đâu nghe. Thế là các vị đạt giải thoát, chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, niềm vui của một tâm thức giải thoát thì các vị sẽ thấy rằng dường như trần đời này họ ném vào các vị buồn, vui, giận, ghét, phỉ báng, mạn lị, xúc phạm, hoặc là lôi cổ ta đi vào con đường tà ác là không được. Tự nhiên là mình có tự chủ vô cùng lớn, ác pháp không tấn công mình được. Xưa chưa tu á, ta khen một câu thì phòng mũi, người ta chê một câu thì xìu ra như bánh bao xìu. Nhưng mà bây giờ khen hay chê không dính chi ta cả. An bình, tịnh lạc, tĩnh tại giữa dòng đời đầy biến động nghe. Thậm chí vô thường sinh diệt nó cũng không tác động vào các vị. Và cuối cùng nữa, cái niềm hỷ lạc của thiền định, thưa đại chúng rằng nó tăng trưởng cho đến một mức các vị cảm thấy rằng là sống thì rất hỷ lạc, bệnh cũng an lạc, cũng giải thoát, và chết không có vấn đề. Chết chẳng qua là vỏ hình hài này, cần người ta xin lại nhân gian, không cần thì xin lên trên, hoặc xin về cảnh giới của nhiều Đức Như Lai nghe, hoặc không cần xin về đâu cả, ngay bây giờ, ngay nơi đây thể nghiệm Niết Bàn, chứng nghiệm được tuệ giải thoát, liền tức khắc thể nhập Niết Bàn trong một đời này. Gọi rằng là hỷ lạc của nhiều tầng do công phu tu, từ pháp lành nuôi dưỡng, từ thiền định nuôi dưỡng, từ chứng nghiệm giải thoát nuôi dưỡng, cho nên hỷ lạc này đạt đến cái vi diệu lạc là như vậy. Tháng năm đang hiện hữu, đông hạ có dừng đâu, phàm nhân chìm hỷ lạc, chẳng sợ nỗi khổ sầu. Cái câu đầu tiên này, mình nghĩ giải thích nó cho tỏ tường để cho các vị nhận diện về câu đầu tiên này. Trong cái chữ Hán, cái câu này thế này, đó là kim tuế, ti vân tại. Nó hàm nghĩa rằng là năm nay hay là ngày tháng này, tuy nó đang có mặt đó, tuy anh đang sử dụng nó, anh có mặt giữa dòng thời gian và không gian đó. Thế nhưng câu thứ hai nó hàm nghĩa rằng là nó tuồn tuột, nó đi ngang, nó có đợi chờ anh đâu. Đông hạ có dừng đâu là như vậy nha. Kim tuế ti vân tại, đông hạ bất cửu đình. Tháng năm nó chưa bao giờ dừng lại, nó luôn tuồn tuột chạy ngang qua. Đầu tiên khi mình đọc vào cái bản dịch tháng năm đang hiện hữu, mình hơi ngạc nhiên, nó ủa, không biết câu chữ Hán ra làm sao mà gan trời dám dịch coi chừng trái ý Phật. Cho nên phải tra lại coi là nguyên văn chữ Hán người ta sử dụng cái từ gì. Chứ đúng ra thì tháng năm nếu mình có quyền dịch theo cái nghĩ của mình thì tháng năm trôi mãi miết, đông hạ có dừng đâu, phàm nhân chìm dục la, không sợ nổi khổ sầu. Nếu mình dịch một cách liều lĩnh á, không tuân theo nguyên gốc của bản tiếng Hán á, thì mình sẽ dịch cái câu là tháng năm trôi mãi miết, đông hạ có dừng đâu. Đúng nó là như vậy nghe. Thưa các vị, thời gian là một cái hiện thực rất ư là thực hữu, nó trôi tuồn tuột, nó chưa dừng lại bao giờ. Các vị có thể nắm được mọi thứ dừng lại trong bàn tay các vị, nhưng mà tôi đố các vị nắm được thời gian. Không có cách chi làm cho thời gian dừng lại. Nếu các vị có phép thần, các vị làm cho hành tinh này đứng lại cũng không thấy được. Tại vì thời gian dù có đứng đi nữa, nhưng mà thời gian tuổi thọ các vị thì nó cũng không dừng đâu nghe. Hiện tượng vật lý có thể dừng lại, thế nhưng mà hiện tượng thân các vị, tức là thân sinh lý các vị không bao giờ dừng, tâm lý các vị không bao giờ dừng, nó như dòng chảy thôi. Cho nên ta đang nắm được cái thời gian sống hiện thực ngay bây giờ, ngay nơi đây bằng đời sống này. Ta đang thủ đắc hình hài này, thủ đắc sinh mạng này. Ta đang có quyền trọn vẹn sử dụng một ngày của đời sống như thế nào, đó là chuyện của ta. Thế nhưng cái điều còn lại rất ư tinh tế là nếu không sử dụng một ngày xứng đáng thì nó trôi tuồn tuột qua cả tay mất biến. Cho nên tháng năm tuy nó đang hiện hữu, cũng có hàm nghĩa rằng dòng sống sinh mạng của anh đang thủ đắc đây. Nhưng mà thưa các vị là đông và hạ nó đi ngang qua chưa bao giờ dừng lại. Đây là cái nội dung của hai câu đầu mình giải thích đủ dễ hiểu. Hai câu sau hàm ý một điều rằng là người thiếu năng lực trí tuệ, không biết tu tập, không có cơ duyên gặp Phật pháp, thì họ chỉ biết một điều là chi? Chìm trong sự hưởng thụ dục lạc. Và dục lạc nào nó cũng mang những đặc tính như mình vừa nói. Thứ nhất là nó phù du, thứ hai nó tàn phá thân tâm, thứ ba, thưa các vị, là nó không tăng trưởng pháp lành. Điều thứ tư, nó không tạo được cái nền tảng, cái chân đế để từ đó các vị có thể bước lên một đời sống thăng hoa hơn, cao quý hơn. Hãy nhìn coi, đời sống bình thường này nếu người ta quá ư là trọng thị cái chuyện hưởng thụ đời sống vật chất, dục lạc đó, thì đời sống nó chỉ đi xuống thôi, không đi lên nha. Họ dẫm lên nhân nghĩa, họ coi nặng tiền tài, hủy hoại đời sống chính họ, hủy hoại văn hóa xã hội, tùy vào cái địa vị xã hội họ đang có nghe. Nếu họ là người chủ gia đình mà họ chỉ chú trọng về cái chuyện hưởng thụ thì thưa các vị, họ dìm cả gia đình đi vào địa ngục đó. Nếu họ là người lãnh đạo quốc gia, họ chỉ biết một việc, đó là đời sống, niềm vui, hạnh phúc được giải quyết bằng mọi thứ vật chất. Và thưa các vị, họ phá đổ hết nền tảng đạo đức của ông cha xây dựng nhiều thế hệ, họ hủy diệt hết. Nó là như vậy nghe. Cho nên cái chữ hưởng thụ dục lạc này nó lại liên hệ chặt chẽ với cái chữ phàm nhân này. Phàm nhân nghĩa là người không có trí tuệ, hạng người chỉ biết hưởng thụ dục lạc ở đời sống vật lý bình thường. Thực ra người ta đánh giá đời sống con người sở dĩ được gọi là cao quý là chủ hành tinh này, do vì cái phẩm chất đạo đức của họ, do vì cái lương tri của họ, do vì cái chất liệu văn hóa được làm thành từng cái sự phát triển văn minh tiến bộ của mỗi quốc gia nghe, cũng là loài người. Thế nhưng cái chất văn hóa anh còn rất thấp, thì thưa các vị, anh chỉ có thể ở trong một vùng quốc gia ốm yếu, thiếu thốn, thấp thỏi, nền văn minh chưa phát triển, có một cái hàm nghĩa rằng là nơi đó đầy giấy tội ác, đầy giấy tội phạm, đầy giấy sự lường gạt, giết chóc, chiến tranh, hoạn họa, hủy diệt và không từng đang việc ác nào, thì gọi đó rằng là một đời sống nó không khác gì những loài động vật kiếm sống thôi nghe. Dạng thứ hai, chưa nói gì các bậc thánh, phàm nhân nhưng mà đủ lương tri của một con người, thưa các vị, họ có thể là xây dựng được gia đình họ hạnh phúc, họ có trách nhiệm với những người chung quanh, họ thấy đời sống được làm thành phẩm giá, đó là đời sống có lương tri, tức là có một cái nền tảng yêu thương nhất định làm cơ sở, từ đó xây dựng nên một đời sống bình thường của tự thân, của gia đình, của xã hội. Do vậy, cái mức độ đo sự thành đạt của con người, đo sự phát triển của một xã hội nó không đặt trên cái tình trạng đó là vật chất nhiều hay ít, đời sống hưởng thụ nhiều hay ít, mà đo ở mức độ là cái chất liệu văn hóa làm thành phẩm giá đời sống nghe. Cũng như vậy, các vị nhìn vào chương trình giáo dục, điều này nó cũng biểu hiện rất rõ nghe. Có những trường đại học, thưa các vị, nó chỉ chú trọng về cái việc cho ra trường, và nó được mang tiếng là trường đại học nhưng mà kỳ thực không lọt vào danh sách của một loại đại học danh giá. Thế rồi đại học đó nó chú trọng về cái việc đào tạo về trí, về thể, về đức, tức là đào tạo hoàn thiện về con người, vừa có kỹ năng, vừa có trình độ học thức, vừa có đạo hạnh, hay là vừa có cái khả năng đó là văn hóa nhất định ở tầm cao của một quý ông. Thế thì thưa các vị, người ta gọi đại học đó là đại học danh giá nghe. Đừng nghĩ rằng đại học trên hành tinh này đại học nào cũng danh giá. Cũng đừng nghĩ rằng trên nước Mỹ này đại học đều như nhau. Không, có những đại học được gọi là đại học danh giá và đại học không danh giá. Đây là cái trường hợp phàm nhân, người ta có trí tuệ nhưng mà nó cũng có nhiều cấp độ trí tuệ nghe. Từ điều đó mình quy chiếu là cái điều mình đang nói, thưa các vị, cũng là con người nhưng mà không phải chúng ta giống nhau. Khác biệt ở cái điều gì? Ở trình độ nhận thức, khác biệt ở lương tâm, khác biệt ở phẩm hạnh lành. Và các vị đầy đủ những điều này, có tri thức, có lương tâm, có thiện pháp hành trì, có liễu ngộ chánh pháp thì các vị đạt đến cái sự thăng hoa của một đời sống. Ngay hiện thời các vị đã là bậc hiền nhân rồi. Thế cho nên cái từ nó đây dùng là phàm nhân chìm dục lạc, thì chúng ta hay hiểu ngược lại từ này, đó là chi? Hiền nhân cũng có niềm vui nhưng mà hỷ lạc, thánh nhân cũng có niềm vui nhưng mà niềm vui của diệu lạc, của giải thoát nghe. Thế rồi nếu phàm nhân thì cái chuyện phát sinh là hắn chìm vô dục lạc thì hắn đốt tiêu ngày tháng trong cuộc đời này. Hắn đốt luôn một đời sống trăm năm đời người không thương tiếc. Hắn hủy hoại luôn chính hắn và người thân của hắn, gia đình của hắn, nước non của hắn, văn hóa của tổ tiên hắn để lại. Trong phạm vi hẹp cho tới rộng, nó là như vậy. Đó là một cái hệ lụy kéo dài như vậy đó. Đó là mình giải thích bốn câu này. Tháng năm đang hiện hữu, đông hạ có dừng đâu. Phàm nhân chìm dục lạc, chẳng sợ nỗi khổ sầu. Đúng không? Hồi hướng được rồi. Xong. Còn gì nữa đâu nói. Hết rồi. Tuy nhiên, vô lý đã ăn gian hết 15 phút. Rồi giờ là ăn gian nữa sao? Mới có 30 phút thôi. Thôi giờ kiếm thêm chuyện. Thưa đại chúng rằng là mình cũng thông báo để cho các vị yên tâm, đó là pháp tập yếu tụng cái phẩm đầu này mình học tới bài này là bài thứ 36, 37 chứ. Còn 3 bài nữa chấm dứt nha. 3 bài nữa. Tức là mình đã từng dạy pháp tập yếu tụng này đại đăng cũng 8-9 bài. Có một bài dạy ở đạo tràng này. Sau đó thì một khóa tu đầu năm của Mắt Thương tổ chức học cho tới hôm nay. Bài này là bài thứ 37. Còn 3 bài nữa chấm dứt cái phẩm đầu. Nói như vậy để các vị yên tâm và không có đến nỗi ngao ngán đâu nghe. Thật kệ nó, lỡ học rồi. Ngán thì cũng đã học rồi. Rồi cái điều chúng ta nói nơi đây đó là mình sẽ có một đại ý. Cũng là cái chủ đề mà chúng ta sẽ khai thác hôm nay, đó là tháng năm. Đó là ngày tháng qua mau. Phàm nhân không sợ mất thọ mạng. Cái điều kỳ cục của chúng ta đó là, thưa các vị, điều thứ nhất là bình thường mình không trân quý ngày tháng sống của mình. Mình đợi tới lúc gần chết mình mới sợ chết. Đây là cái điều rất bình thường của phàm nhân nha. Đây là cái nét đầu dường như chúng ta lây quay chúng ta gặp tình trạng này. Bệnh hoạn và kề cận cái chết thì hoảng loạn bất an. Nhờ quý thầy tụng cầu an. Cầu an không xong thì tụng cầu siêu. Nhiều ra dường như chuyện tương lai là như vậy nha. Đây là cái điều thứ nhất. Rất ư là chi? Phủng về. Dùng cái từ phản bác để không có sợ ai gọi là phản bác mình, đó là chúng ta đều vô minh như nhau. Vô minh là cái từ tương đối rất ư là văn học. Thế nhưng mà dùng cái từ khác của phàm nhân thì dùng cái từ gì nó chính xác nhất? Thiếu trí. Cũng còn nhẹ nữa. Cái từ nặng hơn nhất là, thưa các vị, chúng ta đều ngu ngu như nhau. Phải không? Khờ khờ như nhau, vụng về như nhau. Đợi tới lúc kề cận cái chết mới sợ chết. Còn bình thường không sợ chết đâu. Đây là cái vụng về thứ nhất nghe. Vụng về thứ hai, nó dính liền với cái điều chúng ta khai thác đây là chi? Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sinh thì sợ quả. Chúng ta không có sợ cái nhân. Tha hồ một đời làm ác, tha hồ một đời vung vãi, tất cả những điều nó tàn phá thân tâm. Không tiếc thương gì sinh mạng chúng ta cả. Đợi tới lúc kề cận cái chết là lúc bây giờ chúng ta mới vô cùng ối hận. Tại sao? Hồi trẻ tôi không biết giữ gìn sức khỏe, hồi trẻ tôi không chăm sóc tôi, để bây giờ nhiều bệnh thế này, những bệnh nan y ở đâu mà nó cứ rớt xuống tôi. Tính ra một bệnh nan y là đủ khốn khổ rồi mà tôi tới 5 bệnh nan y. Thế thì thưa các vị, rõ ràng việc vụng về đó là chúng ta không sợ nhân. Tạo nhân thì vô cùng là thoải mái, không ngán đất trời chi. Thế nhưng mà cái quả gần đến thì khóc thì la thì than thì thở, thì khấn khứa Phật trời giúp cho con. Thưa các vị, đây là sai nghe. Cái điều rất đơn giản ai cũng biết là các vị không phải tập thể dục hôm nay. Sáng mai các vị khỏe, đâu có chuyện đó. Có cái anh chàng nào tập thể dục thể hình cho nó đẹp, có một cái hình dáng như là thiên thần, hoặc là hình dáng nó rắn như đá hoa cương, mà anh tập bữa trước bữa sau có được cái hình thể đẹp không vậy? Không có chuyện đó. Trừ khi có bà tiên nào vung chiếc đũa thần quả mai, nhưng mà cái chuyện đó trong cổ tích thôi nha, trong nhân gian này không có bao giờ. Thế nhưng mà ta vụng về là, thưa các vị, không sợ nhân mà quả tới thì kêu khóc, đây là cái vụng nghe. Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sinh sợ quả là như vậy, sợ cái chết nó đến. Bồ Tát đây, các vị đừng nghĩ rằng là các vị văn thù phổ hiền chứ cả. Bồ Tát là người phát tâm tu, được gọi là Bồ Tát phát tâm rồi. Nói quanh quanh để nói trở lại là chúng ta chứ không phải Bồ Tát là hết. Chúng ta không biết sợ nhân, chúng ta sợ quả thôi. Là người tu nên có điều này nghe, nên quán chiếu điều này để có được chút trí tuệ. Thiếu điều này thì gọi là vô minh. Vô minh là diễn dịch dài thêm nữa đó, cuối cùng cái chữ cuối cùng là chữ chi? Thôi để dành đó, nói đụng chạm nhau, xúc phạm nhau, nhưng mà đó là phải nghe. Thế là điều đầu tiên, có một cái câu rất là lý thú ở trong Hán văn. Tôi nghĩ rằng chắc các vị biết mà, cái câu giang hà nhật hạ nhân gia trượt đó. Có hai câu, ở đây ai cái tuổi như mình thì nhớ nghe. Giang hà nhật hạ nhân gia trọng, thiên địa lô trung thuộc hữu tình. Ở đâu? Không ai biết. Những người 70, trên 70 thì phải biết câu này, nó đúng là cái câu thơ của Tản Đà, thưa các vị. Trong cái bài thơ Đời Đáng Chán thì phải. Có lần mình đọc cho các vị nghe rồi. Đời đáng chán hay không đáng chán? Cất chán quỳnh xin hỏi bạn Tri Âm. Giá khuynh thành nhất tiếu thiên kim, mắt xanh trắng đổi nhầm bao khách tục. Giang hà nhật hạ nhân giai trọc, thiên địa lô trung thuật hữu tình. Cái câu này rất là lý thú đối với chúng ta, để chúng ta nhìn ngày tháng đi qua mà không thương tiếc. Mình dẫn cái chuyện vớ vẩn để quy vào câu này đó nghe. Ý mình muốn khai tháng thôi, cho đồng chi thơ thẩn. Gọi rằng là kiếm chút vớ vẩn để cho nó hao thì giờ, nhưng mà việc chính là việc này phải nói nè. Các vị biết rằng là mỗi một ngày, những hồ nước không có điều kiện nước chảy vô, nó trở thành một loại hồ nước mặn khủng khiếp. Ví dụ như một cái vùng biển chết đó, thưa các vị, người ta gọi biển chết là do vì không có nguồn nước đi vào, nó sắc lại cho đến độ không có động vật nào có thể sống được trong cái biển đó, nó mặn đến độ như vậy. Thậm chí là các vị nhảy xuống chưa chắc đã chìm nữa, tại vì cái trọng lượng của nước nó nặng hơn thân các vị. Thì hình dung rằng là giang hà nhật hạ nhân giai trọc, nó hàm nghĩa rằng là khi ngày tháng đi ngang qua rồi, mọi thứ khó khăn nó liền đến với đời sống ta nghe. Cuộc đời này nó là như vậy. Thế rồi các vị nhìn vào hiện tượng của xã hội, các vị cũng nhận ra điều này nghe. Ngày xưa thưa các vị, trong cổ học Tinh Hoa có câu chuyện lý thú mà càng lớn rồi mình mới nhìn ra điều này. Trong đó ghi rằng là có một vị ác vương, tức là hoàng đế hôn quân vô đạo ác độc, và thiên hạ ai cũng căm ghét cả. Thế rồi người ta vô cùng ngạc nhiên là có một bà già hàng xóm 80 tuổi rồi, mỗi đêm bà thắp hương, bà ra bà khấn thần linh, thượng đế cho cái ông vua này ông sống như dài. Người ta vô cùng là ngạc nhiên và tới hỏi chứ này, bà có biết rằng ông vua này ông vua ác không? Nó dạ biết. Bà có biết rằng là siêu cao thế nặng, vị hoàng đế này đánh vào dân khốn khổ nghèo khó, bà có biết không? Dạ biết. Bao nhiêu trai làng bắt đi làm sâu làm thuế, đi đánh đông dẹp bác chết, bỏ xác ngoài chiến trường xương trắng phơi đầy, bà có biết không? Bà nói biết. Thế sao? Đêm nào bà cũng khấn cầu thần linh thượng đế cho ông đó sống dai là sao chứ? Bà nói già này để ý rằng cho tới ngần này tuổi, già này để ý rằng là năm ta 50 tuổi, xã hội này chê cái ông hoàng đế này là u ám, là ác độc. Và họ thay đổi hoàng đế này, cái ông hoàng đế sau ta thấy còn tệ hơn. Cho tới năm nay, năm đời hoàng đế đi ngang qua, cứ mỗi ông lên đều ác như nhau, càng ngày càng ác hơn nữa. Do vậy cho nên già này nghĩ rằng cầu cho ông này chết sớm, coi chừng ông sau là dữ hơn nữa, ác hơn nữa, độc hơn nữa, tai họa hơn nữa, cho nên ta mong ông này sống là vậy đó chứ. Rồi câu chuyện này xã hội hiện đại có hay là không vậy? À, thưa các vị, mình nghe mấy đứa ở Việt Nam nó nói chuyện mình cứ tức cười, nhưng mà quy lại đúng nghe. Nói thưa thầy, tham nhũng đó là một loại bệnh của một xã hội như vậy, và càng ngày nó càng đi vào cái chiều hướng tinh tế hơn nghe, càng ác độc hơn, càng tham nhũng một cách có tổ chức hơn, tức là nó thông minh, cho nên là càng ngày nó càng đi sâu vào tất cả những cơ chế. Và ngày đầu tiên sau 75 người ta nghĩ rằng đây là cái thể chế nó vô cùng là tồi tệ. Thế là người ta cứ mong ông này xuống, ông kia lên, rồi cuối cùng thì thay vì cứ để cái ông đó còn lại thì ông đã no rồi, ông đã tham nhũng đủ rồi, ông không có tham nhũng nữa thì đỡ dân biết mấy, còn đằng này đuổi ông đi, ông khác lên, ông còn nghèo mà, cho nên ông bắt đầu ông làm ăn lại, tức là vơ vét tiếp, cho nên cuối cùng rồi cả một cái chiều dài của cái cơ chế lãnh đạo nó đi theo cái con đường đó, càng về sau con người càng ác độc hơn. Và tuổi chúng ta tới ngần này, các vị đã sống qua tới ba bốn thể chế chính trị rồi nghe. Đầu tiên thể chế chính trị đệ nhất Cộng Hòa, các vị cũng thấy người ta than phiền vô cùng phải không? Ngày một tháng 11 năm 63, nếu tôi nhớ không có lầm, cái nền đệ nhất Cộng Hòa đổ rồi, người ta cứ nghĩ rằng là cái cơ chế của nền đệ nhị Cộng Hòa sẽ ngon lành hơn. Thế rồi nền đệ nhị Cộng Hòa các vị thấy rằng là càng ngày nó càng suy lụng, cho tới trước 30 tháng 4 75, cái thế giới chống đối, thưa các vị, đa phần là thành phần dân chủ của cái nền đệ nhị Cộng Hòa nghe. Nào là luật sư Ngô Bá Thành, và thưa các vị là rất nhiều người mang danh là thành phần trí thức xã hội tại Sài Gòn chứ có phải xa lạ đâu. Chính những con người đó bôi râu vẽ mặt để tô vẽ cho cái nền chính trị sau 75. Thế thì sau 75 người ta phát giác, ồ vậy như mình lầm. Và họ cứ mong muốn rằng là nó đổi thay lại, nó trở lại cái cơ chế cũ, nhưng mà làm gì có chuyện đó. Thế rồi nó đi dài tới hôm nay. Cho nên mấy đứa trẻ nói, thưa thầy, hãy cứ để những người tham nhũng như vậy, xấu xa như vậy làm người lãnh đạo quốc gia, âu cũng là điều mang phước cho dân á. Tại vì hắn đã no rồi, hắn đã giàu rồi, hắn không còn là tham nhũng nữa. Là cái người này đi đưa người khác lên, thì thưa các vị, đầu tiên có thể là có chút lương thiện, thế nhưng mà càng về sau thì nó càng tinh tế hơn, nó lưu manh hơn, nó lường gạt, nó lấy của, nó bán đất, bán trời, bán biển của tổ tiên, bán luôn văn hóa tổ tiên, và không còn gì đất nước cả. Cho nên tốt nhất là nên cầu cho ác vương sống dai, là như vậy. Cầu cho mấy tên khùng khùng nó lên lãnh đạo quốc gia có gì có phước. Từ điều đó là chúng ta quy chiếu về chuyện tu chúng ta nghe, còn không thì mình đang nói cái chuyện vớ vẩn. Giang hà nhật hạ nhân giai trọc, quy chiếu và tự thân, các vị thấy rằng mình càng già càng khó tu nghe. Tại sao khó tu vậy? Cơ chế sinh lý suy thoái. Do vậy cho nên có nhiều cái khó chịu, bực mình, ăn không ngon, ngủ không ngon. Và cái tội nghiệp chúng ta là những cái mới thì mình nhập vô rất là khó, học bài kinh học vô cùng khó khăn, nhưng mà những cái cũ của chúng ta cất gọi là đồ tồn kho lâu nay đó, như buồn, như giận, như ghét, như thương thì nó đã đầy. Do vậy cho nên lơ là nó nhảy lên, nó phá rối, nhất là tuổi già không đi làm, rảnh rang, và tiền thì có rủng rỉnh để tiêu, đâu có lo đói nghèo chi, cho nên không có việc làm. Do vậy cho nên những buồn, những vui, những hờn, những giận mình chứa trong tâm thức mình nó rất đầy, gọi là của báu lâu năm cất trong kho đó. Bây giờ nó có dịp mình mời nó ra trưng bày, có việc gì đâu làm, cho nên sắp hết những hàng tồn kho ra để triều mến đó, ngắm nghía đó. Đây là cái khó khăn do cơ chế sinh lý là một, ý thức ta không làm chủ được, khống chế được là hai, tập khí chúng ta quá khứ nó rất giàu, nó trồi lên là ba. Thưa các vị, ba điều này nó làm thành chi? Làm thành cái tệ nạn. Cho nên giang hà nhật hạ nhân giai trược là như vậy. nắng càng lâu, thời gian càng dài thì sông suối nào cũng cạn, biển nào cũng mòn và hình hài nào cũng suy lụn và tuổi già nào cũng lâm vô sự khó khăn của công trình tu tập cả. Đây là điều thứ nhất nên nhớ. Giang hà nhật hà nhân giai trọc, trọc là ô trọc, là trượt đó. Điều thứ hai của vấn đề, cái chữ này nếu các vị dịch cho chính xác là sông mỗi ngày mỗi cạn nha, sông mỗi ngày mỗi cạn. Nó có một cái ý tinh tế rằng hình hài mỗi ngày mỗi suy lụng, không hình hài nào không như vậy cả, không tuổi già nào không có những khó khăn cả nghe. Càng ngày càng bước gần đến sự khó khăn càng nhiều, có khi tuổi trẻ mình không ai quan tâm tới, mình cảm thấy ôi vô cùng hạnh phúc, chẳng có sao đâu. Thế là tuổi già, đôi khi có nhiều tuổi thân, đôi khi có nhiều cô đơn, nỗi buồn phiền tự nhiên ở đâu nó tràn về, nỗi phiền muộn ở đâu nó chợt nảy sinh nghe. Tuổi trẻ thì có ngàn vạn việc để làm, có ngàn vạn chương trình để người ta bận biểu lo âu, có ngàn trách nhiệm ta phải giải quyết. Còn mình già có làm gì đâu, không có việc gì để làm, không có việc gì để lo âu, không có việc chi thì bận rộn, chẳng có trách nhiệm chi với bao người xung quanh. Rồi mình lại thiếu cái nền tảng của tuổi thanh xuân, đó là mình có năng lực trí thức, có thể thưởng lãm được những bộ môn nó tương ứng với tuổi già. Do vậy cho nên tuổi già cô đơn nghe. Nếu ta đã có sự chuẩn bị đủ đầy cho tuổi thanh xuân thì tuổi già không cô đơn. Trái lại, mình không có chuẩn bị, mình cứ nghĩ là cuộc đời mình nó mở như vậy, nó thênh thang như vậy, con đường cuối cùng là không có đến nỗi là lâm vô ngõ cụt. Do vậy cho nên mình không có chuẩn bị, nhất là chuẩn bị cho mình cái năng lực tu học Phật Pháp để làm giàu có đời sống mình lúc tuổi già. Tại vì khi các vị có tu, có học Phật Pháp rồi, già thì hình hài già, nhưng mà tâm thức nó luôn tươi tắn, luôn tươi tắn. Các vị vẫn có những việc để làm, không nó đổi lâm vô tình trạng cô đơn nghe. Các vị có thể đọc sách, các vị có thể đọa thiền, các vị có thể vui với Pháp, các vị có thể có những người bạn đạo, các vị có thể làm từ thiện, các vị có thể làm mọi việc. Và thậm chí người ta không cần tu nghe, người ta trang bị cho tự thân họ một cái loại nội lực về văn hóa thôi. Thế thì già nhưng mà ta sáng tác nhạc được nè, làm thơ được nè, vẽ tranh được nè, đánh đàn được nè, vui chơi với bằng hữu. Thưa các vị, nó là một loại chuẩn bị nghe. Cho nên nên lưu ý rằng là nếu có sự chuẩn bị thì tuổi già không lâm vô cái sự khó khăn là giang hà nhật hạ nhân giai trọng. Ý thứ hai của điều này là người thiếu trí. Mình muốn gợi cho đại chúng biết rằng là nếu năng lực trí tuệ mình không đủ, nhận thức mình không đạt đến chiều cao, thì mình không ngán chi tuổi già cả, chết là cùng chứ gì. Thế nhưng nó đâu có đơn giản là chết là hết đâu. Gần gũi nhất là trước khi đến cái chết thì các vị đã bò ngang qua giai đoạn của tuổi già, của cô đơn, của khó khăn. Và bò ngang qua giai đoạn này, thưa các vị, nếu thiếu trí thì các vị sống một đời sống đầy phiền muộn, đầy giận dữ, đầy căm tức, và không ai dám lại gần các vị đâu nghe. Tuổi già đầy đắng cay, cho nên con cháu đừng hòng nó tới gần các vị mất công. Và nếu năng lực trí tuệ mình không đủ, hay nói cách khác như mình vừa nói là không có sự chuẩn bị lúc thanh xuân, thiếu trí nó hàm nghĩa là không chuẩn bị. Mình thiếu phần này gọi là thiếu trí, thiếu trí nhân gian, thì nó tạo thành một tuổi già. Thưa đại chúng là hình hài già, nhưng mà tâm thức thì nó lại tràn đầy cái chi? Tràn đầy tham, đầy sân, đầy si, đầy ái dục. Và cái tình trạng này thì ta dùng cái từ đó là tuổi già, nhưng mà vô cùng ô uế, xấu xa, không đáng gọi là một quý ông hoặc một quý bà đâu nghe. Đây là tình trạng thiếu trí, không có chuẩn bị cho mình cái lúc thanh xuân, nuôi dưỡng năng lực, nuôi dưỡng chất lượng đời sống của chính mình, cho nên lâm vô sự khó khăn cho chính mình chứ không phải cho ai cả. Và cái điều cận nhân tình nhất là thưa các vị, Họ không biết lo xa, không có trí tuệ, không có sự chuẩn bị, cho nên tuổi già đến thì quả nó đã đến rồi, thì họ chìm ngập trong cái tình trạng là oán trời trách người. Họ nghĩ rằng là mọi cái sự phiền muộn, mọi cái bất hạnh xảy ra là do bao nhiêu người xung quanh chứ không phải do chính họ. Con nó thù ghét họ, quay lưng lại với họ, không hiếu với họ. Bạn bè coi thường họ, xã hội khai trừ họ và không có đánh giá cao quý gì cái con người như vậy, thì họ cứ nghĩ rằng con người ác độc nè, con ta phản bội ta nè, những cái đứa nó vô cùng bất hiếu vân vân. Nhưng mà thưa các vị, mọi việc nó đều xảy ra từ chính ta nghe. Nếu nhìn cho tỏ tường thì từ nơi năng lực của chính ta làm thành cớ sự. Cho nên không sợ tuổi già hàm nghĩa rằng là cái nền tảng của nó từ thiếu trí đưa đến cái tình trạng suy lụng bại hoại bất hạnh cho tuổi già, bất hạnh lúc sống, bất hạnh lúc ra đi, và tội nghiệp hơn nữa là chê. Thưa các vị, cái tập khí ô uế chúng ta do thiếu tu trong một kiếp này nó làm thành cái nhân để cho lúc các vị ra đi thì đầy hoảng loạn, đầy bất an, đầy sợ sệt, đầy tiếc nuối. Và với một tâm trạng bất an như vậy, hoảng loạn như vậy, sợ sệt như vậy thì chắc chắn rằng không sinh về cảnh giới lành đâu nghe. Dù cho các vị có thỉnh 500 vị thầy tới tụng kinh làm trai 7 ngày hay là 15 ngày, chắc chắn rằng là với một tâm hồn trì nặng bằng những loại ác nghiệp đã tạo như vậy thì không cách chi siêu thoát đâu nghe. Điều này không phải mình hù nhau. Đọc kinh văn Phật giải mà. Các thầy tỳ kheo bạch Thế Tôn rằng là có vị Bà La Môn kia. Bình thường ông sống một cuộc sống rất ư là bần tiện, rất ư ô uế, rất ư ác độc. Thế rồi tới chừng ông mất rồi, con ông nó bỏ của bỏ tiền ra, nó mời cả 500 vị Bà La Môn tới tụng kinh. Chúng con không biết rằng là chuyện đó có ảnh hưởng gì đến người đã mất không? Bạch Thế Tôn, xin Ngài dạy cho con. Thế Tôn nói, này các thầy, ví như người ta ném cục đá xuống giếng và mời 500 thầy Bà La Môn tới đứng quanh giếng tụng kinh, ông nghĩ rằng cái cục đá nó có nổi lên mặt nước không vậy? Các thầy nói, nhà bạn Thế Tôn, không, đá thì nó nặng, làm sao nó nổi lên được. Thế Tôn dùng ví dụ thứ hai, ví như người ta đổ dầu xuống giếng, thế rồi 500 thầy tỳ kheo hoặc 500 vị Bà La Môn tới tụng kinh cầu cho dầu này nó chìm xuống giếng. Ông nghĩ rằng dầu nó có chìm không vậy? Các thầy nói, bạch Thế Tôn, không, dầu nó nhẹ hơn nước, cho nên tụng thì cứ tụng nhưng mà dầu nó đâu thể chìm được. Thế Tôn nó cũng như vậy, nghiệp thức đương thời anh sống nó đã trì nặng, nơi tâm thức anh nó tràn đầy phẫn nộ, giận dữ, căm thù, đầy ác nghiệp, thế thì anh ra đi trong cái trạng thái hoảng loạn bất an, đó là lúc kề cận cái chết nha. Thần thức anh nó cứu mang cái nghiệp nặng trịch như vậy thì làm sao mà có thể ai cứu anh được đâu. Ví dụ thứ hai, để cho các vị tỏ tường điều này nghe, để chuẩn bị đừng để lâm vào tình trạng thiếu trí. Có thầy tỳ kheo đi khất thực về, bạch Thế Tôn, con vô cùng hoảng sợ, trên con đường khất thực về gặp một đàn bò nó chạy. Con cứ tưởng chừng nhìn, nếu con không nhanh chân bước vào lề đường thì con bị nó dẫm chết à. Bọn nó chạy thì nó có kể người chứ đâu. Và con vô cùng bất an, vô cùng hoảng loạn. Cái lúc mà đàn bò nó chạy ngang, bạch Thế Tôn, cái trường hợp đó, nếu con không bước lên lề kịp, rủi con té nằm dài dưới đường, bò nó dẫm chết con, thì lúc đó thần thức con xin về đâu? Giây phút cận tử nghe, mà lòng con nó đầy hoảng loạn, nó sợ bò mà, sợ chết mà. Thế Tôn nói, này các thầy tỳ kheo có thấy là cái cây mọc bên bờ sông không? Nếu nó ra ra ngoài bờ sông, người ta cưa nó hoặc là sóng đánh làm cho nó lỡ nguyên vùng đất đó, thì nó ngã về đâu? Bạch Thế Tôn nó sẽ ngã xuống dòng sông thôi, tại vì nó đã nghiêng sẵn ở bờ sông rồi. Thế Tôn nó cũng như vậy nghe. Bình thường các ông tu tập, các ông tạo nghiệp lành, các ông có niệm, có định, có tuệ, ăn trú trong giới, ăn trú trong pháp Như Lai hành trì, thì cho dù giây phút kề cận cái chết có thể hoảng loạn, thế nhưng mà chắc chắn rằng cái định nghiệp đương thời đã sống đó, nó hướng về con đường lành, cho nên nó sẽ sinh về cảnh giới lành. Nói như vậy để các vị yên tâm nghe. Đừng nghĩ rằng tôi chết cô đơn còng queo, không có ông thầy nào tụng rồi tôi không đi lên trên. Không. Cái chuyện cần lo lắng là chuyện bây giờ ta có tu được cũng không tu, ta có định tâm ta về hướng lành cũng không lành nghe. Đừng nghĩ rằng là đám ma phải đình đám, phải kêu người tới, người khóc lóc, người kèn, người trống, người đưa, người tụng kinh, người bưng lư hương. Nó rất ư là hoành tráng như vậy mình mới siêu sanh thưa không. Không cần như vậy đâu. Chẳng cần trai đàn chẳng tế 7-8 ngày gì mới siêu. Thưa các vị, cái quan trọng là ngay bây giờ, ngay nơi đây, nuôi dưỡng tâm mình, chuẩn bị cho mình. Người không tu thì chuẩn bị cho họ cái nhân cách sống, một tâm thức hiền lành, một dạng định hướng về con đường hướng thượng, hướng thiện. Người tu chúng ta chuẩn bị nghiêm túc, không để một tháng ngày trôi qua để tuổi già chìm trong sự lo âu, bất an. Và thưa các vị, khi có sự chuẩn bị đầy đủ rồi thì các vị không sợ tuổi già, không sợ vô thường nghe. Mình đã có tu học đàng hoàng, xây dựng cái nền tảng học Phật Pháp vững vàng rồi, thưa các vị, tuổi già điều thứ nhất không cô đơn. Và cái cụ thể nhất là chi? Các vị nghe được Pháp, các vị thấy có cô đơn không vậy? Không. Kết bạn với tứ phương Phật tử rồi. Điều thứ hai, kết bạn với ai? Với người lành nghe. Điều thứ ba, thấm được từng câu kinh, học được từng bài pháp, tự nhiên nghe lòng mình nó tràn ngập niềm vui. Có cô đơn không? Không. Đầu tư đời sống mình cho một việc, đó là tu học thôi, thì các vị đã thấy đây là một sự chuẩn bị tuyệt vời cho tuổi già nghe. Và khi các vị có được cái năng lực hướng tâm mình về con đường tu học như thế này, thưa đại chúng rằng là tâm thức các vị nó không còn quán trống, để nó sinh khởi buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn gì cả. Điều này càng ngày càng được gia cố thêm nghe. Cứ mỗi ngày học, chúng ta đều tiếp nhận những điều Đức Phật dạy, tự nhiên nó làm thành cái chi? Làm thành sự phát triển năng lực trí tuệ, làm thành sự phát triển năng lực nhận thức. Và trí tuệ nhận thức nó có mặt trong các vị thì nó lật ngược lại hết những cái suy nghĩ trong quá khứ, những cái vụng về hiểu sai trong quá khứ. Từ nền tảng học Phật Pháp, các vị làm thành cái chi nữa? Làm thành sự đổi thay trong cách cư xử, cách nói năng. Làm thành sự đổi thay của sự suy nghĩ. Thế thì nó vô hình trung nó làm thành cái sự đổi thay của một nhân cách. Nhân cách ngày xưa thì có khi mình khó thương lắm đó. Ai mà chẳng lủng bủng lùng bùng, ai mà chẳng thích càm ràm thiên hạ, ai mà chẳng thích lôi những hồ sơ về buồn, về giận, về ghét, về thương, về căm thù, oán ghét của người ra để mà sỉ vả, để mà nói xiên, nói xéo người ta. Thế nhưng mình có tu để một lần nói xấu người là tự nhiên mình gieo vào tâm thức mình một cái loại chủng tử rất là xấu. Dạy chi mình làm cho mình xấu? Dạy chi là mất thì giờ mình. Do vậy cho nên, thưa các vị, đổi thay nhân cách sống, đổi thay cách nói năng, đổi thay tận gốc rễ của thân tâm ta. Cuối cùng thì với sự chuẩn bị tu tập như vậy thì, thưa các vị, tuổi già là niềm vui nghe. Ta rảnh rang không có làm việc chi. Ta cũng chẳng cần đem hồ sơ lưu trữ buồn vui quá khứ để nhai đi nhai về. Ta chỉ có mỗi việc là học Phật Pháp, tu tập và kết bạn với những người bạn lành. Đà sống như thế này, thưa các vị, các vị đã định hướng cho cái cành cây của các vị nghiêng ra bờ sông rồi. Tới lúc chết thì chuyện gì soát sinh? Thưa các vị, ngã về hướng lành thiện, sinh về cảnh giới lành. Chuyện này phải xảy ra thôi. Đây là điều thứ hai, nói về đời sống của người phàm nhân. Nếu khéo thì từ đời sống phàm nhân lật ngược lại thành đời sống của người có tu tập, của bậc hiền. Và đời sống thì giống nhau. Quà tặng đời sống là một ngày như nhau. Ngày vật lý thì 12 tiếng đồng hồ, không ai làm cách gì để kéo giãn đó, hay là để làm cho nó ngắn lại. Thế nhưng mà tùy vào tâm thức của các vị ra làm sao, thì các vị có quyền làm một ngày tràn đầy phúc lạc, một ngày tràn đầy u ám, một ngày tràn đầy niềm vui, hoặc một ngày tự chôn mình trong địa ngục, tùy vào cái năng lực ta sử dụng thời gian. Đó là điều thứ nhất, nhận diện rằng là ngày tháng qua rất nhanh, và với người thiếu trí thì thưa các vị, họ không có kịp chuẩn bị gì cho đến lúc cái già, cái chết đến, chìm trong hoảng loạn, bất an, lo âu, sợ sệt và rớt vào cảnh giới dữ. Người có tu tập, có chuẩn bị thì tuổi già nhiều hỷ lạc, tuổi già an vui, tuổi già là tuổi nghỉ ngơi, tu tập nuôi dưỡng được nghiệp rất lành, để rồi kề cận với vô thường người ta vô cùng thanh thản, trả hình hài về cho cát bụi, kiếm một cái hình hài mới ngon lành hơn, họ sinh lại. Làm chi? Tu tiếp, tu tiếp. Chưa thành tựu quả giác ngộ mà tu nữa. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nó phần B của vấn đề. Ta không nắm được gì ngoài phút giây hiện hữu nha. Cái từ này nó rất là quan trọng nè. Kỳ thực rằng là phút giây này mình cũng không nắm được đâu. Thế nhưng mà dùng cái từ để cho các vị tạm hiểu, ta không có thể thủ đắc được những phút giây đã đi qua. Quá khứ thì nó trôi mất rồi. Ta không thể nắm được gì của ngày tháng sắp tới. Tại ngày tháng sắp tới chưa tới. Có thể mình dự định bao nhiêu thứ đó, thế nhưng mà hôm sau thì nó lại xảy ra bao nhiêu việc khác rồi, chứ nó không giống như dự định chúng ta đâu nghe. Người ta có một câu cách ngôn là những dự định tốt đẹp lót đầy âm phủ. Hàm nghĩa gì? Ta cứ trù trừ ngày tháng, ta nghĩ rằng ngày mai tôi tu, mai tôi học Phật Pháp, mai tôi thay đổi đời sống của tôi. Và những dự định đó thì vẫn là dự định, vẫn triển hạn đó, ngày mai mới làm mà. Và ngày mai thì bao giờ tới? Chẳng bao giờ tới cả. Nếu anh dừng việc này nói mai tôi làm, thì thưa các vị, coi chừng ngày mai nó sẽ trở thành ngày mai nữa, ngày mai nữa. Không có chuyện mai ăn khỏi trả tiền đâu nghe. Do vậy, cái điều mình chia sẻ ngay đây là ta chỉ có quyền nắm được ngay phút giây này, ngay một ngày này, ngay nơi thân tâm này, đừng đợi trễ hơn. Anh muốn làm bất cứ việc gì hãy bắt đầu ngay từ bây giờ. Đừng hứa hẹn là mai là mốt là kia gì cả. Đây là cái điều đầu tiên. Xin các vị nhận diện rằng là ta không thể nắm được quá khứ. Quá khứ đã qua. Ta không làm gì được tương lai. Tương lai còn chưa tới. Chỉ có bây giờ, chỉ có ngay đây, chỉ có hiện tại thôi. Nếu thông minh thì ta đổi thay ngay bây giờ, ngay nơi đây. Thì thưa các vị đổi thay luôn được quá khứ. Đổi thay được tương lai nghe. Nói nghe chừng như rất là mâu thuẫn nhưng mà không mâu thuẫn nghe. Nếu đi vô pháp hành trì, mình giải thích cái điều này dễ hiểu để các vị tu nghe. Nếu trú nơi pháp thực tập thì nắm được phút giây hiện hữu. Mình ghi một câu này nó có hai hàm nghĩa. Hàm nghĩa thứ nhất, không trú nơi pháp thực tập thì anh không nắm được phút giây bây giờ. Anh chỉ sống với quá khứ, sống với tương lai thôi. Sống với quá khứ thì sống với cái đã qua. Và cái đã qua khi nó tràn về thì thưa các vị, nó sẽ làm khó các vị. Thế rồi sống với pháp tương lai, tức là những ngày tháng sẽ tới bằng cái toan tính của các vị, dự định của các vị. Thì các vị sống với mộng mơ, với tưởng tượng, với cái điều không thực tế. Trong khi sống được với pháp, tu tập được với pháp, an trú trong pháp để hành trì, thì các vị nắm được giây phút này. Đây là tầng thứ nhất mình giải thích, rồi chúng ta sẽ trở lại vấn đề này, nhưng mà vấn đề mình nói xa hơn là thế này. Cái điều kỳ cục là nắm được giây phút này, thì các vị nắm được thọ mạng của các vị. Cũng có hàm nghĩa rằng, các vị nắm được pháp yếu để hành trì nghe. Hàm nghĩa thứ ba, quan trọng đó là khi nắm được phút giây này, Tức là nắm được pháp để hành trì rồi thì các vị có thể thay đổi được quá khứ và dẫn dắt được tương lai. Mình nghĩ chắc điều này một số các vị thì có thể hiểu, nhưng một số thì chưa hiểu nghe. Thôi mình giải thích thêm nữa để cho nó tạm như hiểu thế này. Ví dụ, ngay bây giờ, buồn nó đang đến nè, lo âu phiền muộn nó đang đến nè, nỗi khổ nó đang có mặt nè. Thế rồi, ta làm một việc thông minh đó là thay vì mình sợ nó, mình chạy trốn nó, mình tìm cách lãng quên nó, mình coi phim, mình đọc sách, hoặc mình đi chơi, hoặc mình vô vũ trường, hoặc mình uống rượu, hoặc mình đánh bạc, đó là cái cách mình chạy trốn. Thì thưa các vị, nó vẫn rượt các vị, nó vẫn theo các vị, nó vẫn dìm chết đời sống các vị. Đây là cái cách mà ta sợ phút giây hiện hữu, sợ cái buồn nó đang có mặt nơi ta. Có phải không? Cũng hàm nghĩa thứ hai là không biết cách để có thể trị liệu nó, không biết cách sống thế nào để có thể là hóa giải nó, làm cho nó tan biến. Đây là trường hợp thứ nhất. Không biết phút giây hiện tiền, không nắm được phút giây hiện tiền, cũng có nghĩa là không biết pháp tu tập và bị chìm ngập trong nỗi sợ hãi, nỗi bất an, nỗi lo âu, nỗi phiền muộn, và cái việc chạy trốn nó càng ngày càng chi, càng khủng hoảng, càng bất an. Đây là trường hợp thứ nhất xảy ra. Không biết pháp, không trú được nơi pháp, không nắm được phút giây hiện tiền, không thay đổi được bây giờ, không thay đổi được quá khứ, không thay đổi tương lai. Đây là điều thứ nhất. Hy vọng rằng dễ hiểu nghe. Điều thứ hai, khi có pháp hiện hữu là buồn nè, là giận nè, bực mình nè, khó chịu nè, ta không làm gì để trốn tránh nó cả. Không đọc sách, không coi cải lương, không coi phim, không uống rượu, không đánh bạc, không lái xe đi đâu cả. Ta ngồi bình yên, nhận diện đây là cái buồn, đây là cái giận đến trước mặt. Gọi là để nó trước mặt, nhưng mà nó không có chỗ trước mặt đâu nghe. Nội quán, dùng con mắt tâm nhìn nó, đây là buồn, mà không phải tôi buồn nghe. Nên nhớ hai cái từ này, nó rất là quan trọng, tại vì nó làm thành sự cách biệt như đường phi giới tuyến, tức là đường phi quân sự. Đây là bàn môn điểm nè, giữa Bắc và Nam Hàn nó không được quyền bước ngang qua, chỉ có một mình Donald Trump có quyền bước vào vùng đất đó thôi. Xưa giờ chưa ông tổng thống nào dám bước qua là nó bắn chết ấy. Và các vị chỉ cần làm một việc là tôi là người đang quan sát, buồn là đối tượng bị tôi quan sát, lo âu là một cảm xúc nó đang trình trước mặt tôi đây, nó đang có mặt trước tôi đây, tôi đang nhìn cái lo âu, nó hàm nghĩa rằng tôi không trốn chạy, không sợ sệt, không làm cái chi đi đoạn trừ để đè bẹp, để trốn chạy, để né tránh gì cả. Tôi đối diện trực tiếp với cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương đang có mặt. Tôi đối diện với cái pháp hiện hữu nghe. Tại vì buồn nó đang hiện diện, mà đối diện với cảm xúc buồn là các vị đang sống ở cái thực tại, là tâm thức các vị đang quan sát cái buồn. Điều thứ nhất chứng minh rằng ta nắm được phút giây hiện tại ngay bây giờ. Ta không trốn chạy về quá khứ, tương lai gì cả. Ta dừng tâm lại ngay bây giờ quan sát nó, thì điều đầu tiên các vị nắm được phút giây hiện hữu. Điều thứ hai, các vị quan sát nó mà các vị không đồng nhất mình vào nó, hàm nghĩa chi? An trú ngay nơi diệu pháp của Như Lai hành trì để có thể tẩy gọi, làm cho mọi buồn, mọi vui, mọi hờn, mọi giận bốc hơi bay mất. Không có đè bẹp nghe. Hai ý. Ý thứ nhất, an trú nắm được phút giây hiện tiền. Ý thứ hai, biết pháp hành trì. Ý thứ ba vô cùng quan trọng là khi các vị an trú ngay nơi trạng thái tâm đang tỉnh quán đó, đang quan sát đó, thì thưa các vị, cái hạt mầm của buồn, của vui nó không có cơ hội nó rớt lại tâm thức các vị để nó làm thành chủng tử, làm thành cái nền để lần sau nó sinh ra thì nó sinh ra một đám rừng. Không có chuyện đó. Nó liền bốc hơi bay mất, nó tan biến mà hư vô. Cho nên các vị sẽ không lâm vô cái tình trạng rằng là những hạt buồn, giận, bất an, ưu tư, sầu thảm này nó có điều kiện nó trở lại. Các vị không có nhiều ân hận, tiếc nuối gì khi những cái lỗi lầm đã quá khứ xảy ra. Do vậy cho nên ta không có sống trở lại quá khứ nghe. Ta làm cho quá khứ tan biến mất và hư vô. Nó không trở thành nỗi ám ảnh của ta nữa. Cho nên các vị nắm phút giây hiện tiền này thì các vị xóa sạch những quá khứ, buồn đau hờn giận bất an ưu tư sầu thảm của các vị. Hàm nghĩa rằng là xóa sạch nghiệp thức ta đã tạo trong quá khứ nghe. Điều thứ hai, sống như thế này, tập tành như thế này rồi thì thưa đại chúng rằng các vị sẽ không để tâm các vị chạy tới ngày mai, ngày mốt, ngày kia hoặc lo lắng gì chuyện tương lai nữa cả. Các vị định hướng rằng là trong tương lai mình cũng sống như thế này, mọi thứ buồn vui, hờn giận, lo âu, bất an gì nó có sinh ra thì mình vẫn dùng một pháp này trị liệu. Thế thì các vị định hướng cho cái sự an lạc, hạnh phúc, bình an, giải thoát ở tương lai thôi. Cho nên nắm phút giây hiện tại được thì nắm được pháp yếu hành trì. Nắm được pháp yếu hành trì thì chuyển luôn nghiệp thức quá khứ, chuyển luôn nghiệp thức của tương lai nha. Đoạn sạch lậu hoặc, không phải một hình hài này, một kiếp này, đoạn sạch luôn nghiệp thức của ba cõi sáu đường. Đây là giải thích cái câu nếu an trú ngay niệm pháp thực tập thì nắm được phút giây hiện tiền đang hiện hữu đây. Hơi khó hiểu chút nhưng mà chịu khó. Các vị suy nghĩ từ những ví dụ của mình là các vị sẽ thấy rằng là đi vô pháp thực tập thế này thì các vị đang đi vô thiền tứ niệm xứ, đang vận dụng phần quán tâm nghe. Cũng có nghĩa rằng đang vận dụng thiền quán pháp. Các vị nắm được phút giây hiện tiền cũng hàm nghĩa rằng các vị đã an trú ngay diệu pháp để hành trì, để chứng nghiệm trạng thái an lạc, giải thoát và niết bàn. Ba điều. Mình xóa này nghe, kiếm thêm chuyện nữa. Thế là cái điều thứ hai, mình khai thác phần này nữa. Đó là phàm nhân. Phàm nhân sống không biết sợ nghe. Phàm nhân là chi? Thưa đại chúng rằng là cái điều này nó cũng tùy vào cấp độ tâm thức người ta định nghĩa nghe. Với một cái trình độ tâm thức nào đó thì ta nghĩ phàm nhân là người không có tu, là người không có y tâm bảo, là người xuất gia mới là người tu. Thưa các vị, đây là định nghĩa phổ thông mà chúng ta hiểu lầm nghe. Thưa các vị, cái định nghĩa đầu tiên phàm nhân được Đức Thế Tôn định nghĩa là thành bằng vô trí rồi đã. Không thân cận các bậc thánh, không học pháp, không hành trì, không trí tuệ, tâm đầy cố chấp và tham sân si, tận đố vân vân, nó đầy cả lòng cho nên gọi nó là phàm nhân. Hay nói cách gọn hơn đó là người cưu mang ác nghiệp, người sống giữa trần đời này mang tai họa cho chính họ và mang bất hạnh cho người chung quanh thì gọi là phàm nhân nghe. Nếu từ định nghĩa này nhìn ra thì thưa các vị, đôi khi mình cũng có trí chứ không phải không có trí đâu. Học hành cũng tới nơi tới chốn, nhưng mà đời sống mình không phát triển được hạnh lành, không có được chút lòng vị tha. Mình hủy hoại đời sống mình, chà đạp mình và hủy hoại làm địa ngục cho cả gia đình thì đây cũng được gọi là người vô trí, gọi là phàm phu nghe. Cho nên cái định nghĩa này thưa các vị, nó trao cho chúng ta cái nhìn về đời sống chúng ta. Ta có thể đánh giá mình là đang ở cấp độ nào của đời sống. Nếu đời sống anh chỉ biết riêng anh, chỉ biết hưởng thụ và dẫm đạp lên hết những cái sự ân cần hoặc là những tình cảm của con người đã trao tặng cho anh, những cái sự quý trọng của mọi người đối với anh, thì anh coi chừng cũng lâm vô tình trạng là dù ở địa vị của xã hội rất cao, dù là người giàu có, thế nhưng anh vẫn là người vô trí, anh vẫn là người ác độc, anh dìm anh vô địa ngục và người khác vô địa ngục. Cho nên cái đánh giá đầu tiên nó là như vậy. Cạn hơn vô trí là người chỉ biết tìm vui, vật dụng phù thế thôi. Thưa các vị, tùy vào mức độ đời sống tâm thức người ta thăng hoa, hoặc trình độ tri thức người ta nó vươn cao, họ chọn cho họ một đời sống đẹp và lành. Họ chọn sự thưởng thức của họ nó thăng hoa nghe. Cũng là thưởng thức như nhau, nhưng mà thưởng thức chén rượu nó khác với thưởng thức chung trà. Rồi thưởng thức một buổi dạ hội âm nhạc nó khác với chuyện thưởng thức là ngồi ở nhà đọc một cuốn sách hoặc Cao hơn nữa là sáng tác một cuốn sách hoặc là làm một bài thơ. Cao hơn tầng đó nữa là chế tỏ thiền, tu tập, học Phật Pháp. Cái này không phải mình cố tình để dụ các vị đi vào cái con đường tu làm chi đâu nghe. Cái này xin các nhân giả tự mình trải nghiệm thôi. Tự các vị học Phật Pháp, các vị tu tập, các vị có niềm vui với chánh pháp thì các vị nghiệm ra điều này, chứ còn nói nhiều điều này giống như là mình quảng cáo cao đơn nguồn tán quá thì nó cũng không phải là điều hay. Cho nên hãy tự mình chiêm nghiệm về những niềm vui khi tâm thức thăng hoa. Tâm thức người ta càng hướng đến một cái chiều hướng là hưởng thụ dục lạc bao nhiêu thì nó thấp bao nhiêu nghe. Càng hướng lên hưởng thụ nghệ thuật, thi ca, hội họa, âm nhạc thì tâm thức nó thăng hoa. Cao hơn cái tầng tâm thức thăng hoa của hưởng thụ âm nhạc nghệ thuật đó thì nó đạt đến cái tình trạng của đời sống tâm linh, đời sống hướng thượng, đời sống tu tập. Nó có ba cấp độ như vậy. Tùy vào cái nội lực các vị, tùy vào công phu tu của các vị, tùy vào trình độ tâm thức thăng hoa của các vị nghe. Ví dụ này nó dễ hiểu hơn nữa để nó gần gũi chúng ta. Ví dụ ở trình độ lớp 1, lớp 2 ta đọc truyện gì? Truyện tranh thôi, truyện có hình thôi, chứ truyện gì nhiều chữ quá mình sợ lắm. Có phải không? Thế rồi lên tới lớp 6, lớp 7 mình đọc truyện gì? Những câu chuyện nó đi vào tâm thức mình để ngang với cái tuổi mực tím thôi, tức là cái tuổi học trò thôi. Những loại sách gọi là sách mực tím, mực vàng, mực nâu gì đó, đại khái là nó tương ứng với cái tình trạng tuổi trẻ của học trò ta đọc được. Còn những loại tác phẩm nó mang cái nội hàm rất triết lý như câu chuyện Dòng sông của Hạp Băng Hết, thấy hay gì đâu. Rồi lên một tầng nữa, tri thức các vị mở ra, các vị có cái đầu, có tư duy, các vị rất là giỏi về cái chất văn học thì các vị không phải đọc những loại truyện thường, mà truyện đó nó phải có nội dung. Nó cho các vị một cái tầm nhìn, nó cho các vị cái sự nuôi dưỡng về tri thức của các vị, chứ không phải là giải trí thường đâu. Từ điều đó nó cho chúng ta rằng là phàm nhân thì ai cũng phàm như nhau. Tại vì hình hài nào cũng giống nhau thôi. Cũng hai mắt, hai lỗ mũi và cũng cái đầu. Nhưng mà tùy vào mức độ tôi luyện, tùy vào cái nội dung bỏ vào bên trong này, phải không? Không phải là bỏ vô rồi cái não nó lớn hơn đâu. Cái này nó vô hình mà. Thì nâng cấp đời sống từ phàm nhân lên tới thánh nhân, đây là điều định nghĩa đầu tiên. Đặt ra câu hỏi, thế nào là phàm nhân? Và giải thích, đầu tiên là vô trí. Điều thứ hai là chỉ biết tìm vui vật dục phù thế thôi. Thứ nhất, vật dục nào cũng nhanh, cũng mau tàn, cũng tàn phá thân tâm như mình giải thích đó. Thế thì đánh giá đó là phàm nhân. Đánh giá tệ hơn nữa là những con người chỉ biết lợi cho riêng họ, chỉ biết tiêu phí, hưởng thụ cho riêng họ. Những con người đó, nếu họ sống với người thân họ thì họ có khả năng hủy diệt người thân, có khả năng làm địa ngục thành gia đình. Nếu họ là người có chức quyền, có địa vị xã hội, họ có khả năng hủy phá luôn xã hội, hủy phá luôn văn hiến tổ tiên đã truyền lại nhiều đời nhé, hủy phá luôn đất nước và tâm thức của cộng đồng. Đó là định nghĩa phàm nhân. Cho nên không hàm nghĩa rằng người có địa vị xã hội lớn mà không phải phàm nhân, càng không phải là những người khoác áo người tu rồi họ là thánh cả. Thưa các vị, cuối cùng định nghĩa nơi đây là thánh hay phàm, nó không định nghĩa bằng ngoại vi, bằng hình thức, bằng cách biểu lộ, mà tận chiều sâu tâm thức đánh giá tâm thức thế nào biểu hiện cái chất liệu thánh hay phàm, chứ không phải là ngoại hình, ngoại vi đời sống. Đây là nhiều tầng đặt ra để chúng ta có cái suy gẫm về cái chữ này khá là quan trọng. Đây, điều thứ hai, phần B vấn đề, cái điều mình thưa với nhau rằng là đôi khi chợt tỉnh mình muốn khai thác điều gì nữa đây. Các vị thấy định nghĩa đầu tiên là phàm nhân sống không biết sợ là gì. Tuy nhiên một đời sống chìm vô vô minh Một đời sống sống không biết sợ đất trời chi, nhưng mà cái tên tử tù nào gần cái chết nó cũng hoảng loạn đi không nổi luôn nha. Có lần chúng ta đã học về điều này. Bình thường nó giết người như ngoé, không từ nan việc ác nào không làm. Thế rồi đưa đến pháp trường, hoặc là đưa đến cho nó ngồi những ghế điện, hoặc chích thuốc độc cho nó chết, thưa các vị, đi không nổi. To đùng như vậy, nặng 200 phao, nó có thể đập người ta vỡ mũi trong tù. Thế nhưng mà tuyên án rằng ngày nay vào giờ này anh chết nè, cho nên dẫn anh ra pháp trường thôi. Thưa các vị, nó đi không nổi, phải ba bốn người dìu nó đi. Tinh thần rũ rượi, tự nhiên sức sống nó sụp sụp luôn, sụp đổ hết. Thế thì thưa các vị, dù rằng cùng hung cực ác, nhưng mà đôi khi chợt tỉnh chợt sở nhé, chợt sở. Đó là cái chuyện cuối cùng, mình chưa lâm vào tình trạng cuối cùng này. Thế nhưng đôi khi mình cũng có chút giác ngộ, tức là chợt tỉnh nghe, chợt tỉnh chợt sợ. Lúc nào chợt tỉnh nhỉ? Các vị có nhớ nàng Kiều ngày xưa có hai câu rất là hay, và coi chừng chúng ta quy chiếu là thân phận chúng ta nha. Khi tỉnh rượu lúc tàn cánh, giật mình lại thương mình xót xa đó. Các vị nhớ câu đó không? Dường như các vị học rồi, các vị trả lại cho thầy hết sao? Trong khi hãy quy chiếu về thân phận mình nghe, có những lúc mình nhìn trời chiều mình vô cùng bàng hoàng, thấy sao trời ma quá. Có những lúc nhìn bằng hữu mình tuổi trẻ hơn mình ra đi ngọt ngào, có những lúc đưa người thân mình đến lò thiêu bấm nút điện để cho thiêu xác, mình cảm thấy lòng bàng hoàng, lòng sợ sệt. Đây là đôi khi chợt tỉnh nghe, tiếc tha, tiếc tha. Cái giây phút bàng hoàng chợt tỉnh đó, nó không kéo dài. Do vậy cho nên ta lại chìm trong cái tình trạng là nhìn ngày tháng đi qua không biết ngán, chìm trong cái tình trạng là cứ bỏ quên, cứ lững lờ, cứ nghĩ rằng ta sống rất dai. Do vậy cho nên mình không phát triển được con đường tu tập. Cho nên thưa các vị, sợ thì có sợ, nhưng mà cái chợt tỉnh này nó không đủ mạnh, không đủ làm cái lực đẩy để mình có thể gắn kết đời mình với con đường tu tập. Đây là yếu tố đầu tiên. Có đôi khi chợt tỉnh, nhưng mà cái lực dụng của công mô tu dường như nó chưa đủ lớn. Do vậy, cái điều cần hơn đó là chi? Cần có một động lực để cho cái nỗi kinh sợ tử sinh nó đủ lớn ở tâm thức ta, thì ta mới có thể là dâng hiến đời mình cho cái công trình thực tập. Bằng không thì ta cứ lững đững lờ đờ ngày qua tháng lại thôi nghe. Kinh sợ vô thường, kinh sợ cái chết nó đến, kinh sợ những việc mình làm hôm nay coi chừng là không kịp. Thì các vị tự nhiên nó sinh khởi một cái lực tinh tấn vô cùng mạnh. Có hai điều đó làm thành lực tinh tấn nghe. Điều thứ nhất, đam mê. Thứ hai, kinh sợ. Hai điều này nó làm thành tinh tấn à. Không có hai động lực này thì tôi đố anh có thể dựng dậy được hình hài này để cho nó tinh tấn. Cái đam mê này, các vị hỏi mấy đứa con trai, nó nói cho mà nghe. Khi mà nó bị thần ái tình bắn vô tìm nó một mũi tên rồi, thưa các vị dùng dùng bao nhiêu thứ dây buộc nó cũng chưa chắc gì nó ở lại nhà với các vị. Cái cuộc hẹn hò chiều nay thì nhất định rằng là bằng mọi cách nó phải đi thôi. Đây là một loại đam mê vô cùng mạnh, làm thành cái sức đột phá, không sợ ma, không sợ quỷ, không sợ gì hết, đi tới thôi. Đây là lực đam mê nghe. Đó là dùng cái lực ái dục đam mê để các vị thấy rằng là cái điều này nó quá dễ hiểu. Tại vì có những lúc tuổi trẻ ta đã từng đi ngang qua nghe, ai chẳng có cái máu này trong người. Do vậy cho nên thưa các vị, cái điều đầu tiên xảy ra đó là khi có lực đam mê tu tập khởi lên trong tâm thức các vị, thì tự nhiên không cần ai nhắc nhở, không cần roi đe nạt gì cả, không cần phải dụ dỗ bỏ tiền bỏ của gì cả. Các vị tự mình làm thành cái nỗ lực dâng lên để các vị tu, các vị học, các vị quyết định cái con đường của các vị thôi. Cho nên thay đổi cái lực đam mê này từ đam mê ái dục đến đam mê học pháp, nó có liên hệ nhất định với cái nỗi kinh sợ này. Nếu ta kinh sợ vô thường, kinh sợ tuổi già nhiều khó khăn, kinh sợ trong tương lai mình không có thành tựu được những việc cần phải làm của một người tu. Thì thưa các vị, tự nhiên hai điều này nó tác động hỗ tương, từ nỗi kinh sợ vô thường, kinh sợ khó khăn, nó làm thành cái lực đam mê, và nó làm thành cái sức tinh tấn lâu bền để bật dậy một đời sống, đổi thay một đời sống và ném hẳn đời sống mình vào con đường tu. Cho nên thưa các vị, đây là cái khả năng nuôi dưỡng khi các vị có một chút tỉnh ngộ về con đường tu tập. Nó đòi hỏi là các vị phải sinh khởi hai cái điều này để nó làm thành cái lực đẩy vô cùng lớn, đẩy đời sống ta đi đến nơi, đó là đạt đến cái diệu hóa của con đường giải thoát. Còn điều gì để nói nữa không? Gần tới giờ rồi nghe. Ủa? Tới giờ rồi đó. Thôi, kết luận ở đây. Mình sẽ có một cái kết nữa đây, cống hiến cho đại chúng. Ba ý thôi. Điều thứ nhất là hãy quán chiếu tự thân nghe. Thế các vị, câu này nó như một cái chủ đề để các vị có thể đi vô cái tầng quán chiếu, để các vị nhận ra hai điều nơi tự thân các vị. Một là chướng nạn lớn nhất của tự thân, hai đó là may mắn lớn nhất của tự thân. Chướng nạn lớn nhất là chi? Mình mang luôn cả một cái nghiệp quá khứ của mình, thừa từ nghiệp quá khứ, cho nên có mặt lại nơi đây. Và có mặt không phải một hình hài đơn thuần, mà là có một cái bề dày tâm thức có khi hàng triệu kiếp liên quan tử sinh. Do vậy, cái chất liệu làm thành nội tâm ta, đó là tham, là sân, là si, là ái nghiệp, là thích dục lạc, là thích thả trôi trong cuộc sống, hưởng thụ. Do vậy cho nên đây là một loại chướng nạn, mà nếu ta thả cho cái chướng nạn này nó tự do sinh hoạt, tác quy tác phúc trong đời sống ta, thì ta chọn con đường đi xuống, không cách chi phát triển được. Hãy nhìn coi đời sống chúng ta dường như ích kỷ nhiều hơn là vị tha nghe, thích hưởng thụ nhiều hơn là mình cống hiến, mình đóng góp nghe. Nhìn ra điều này rồi biết rằng đây là một loại chướng nạn. Chướng nạn thêm nữa thưa các vị là hình này nào nó cũng bị đẩy dần vào cái chết cả, đẩy dần về tuổi già, cho nên rất là chướng ngại. Khi chưa làm được chi, tuổi già đã đến, cái chết đã đến, có khi lai quay mất một đời chưa làm được chi đó nghe. Đây là cái điều thứ nhất, nhìn tự thân để thấy có hình này là một chướng nạn. Thế nhưng từ nền tảng tu học thì từ cái chướng nạn này mình chuyển nó để trở thành cái chi. Có được hình hài là sự may mắn vô cùng lớn giữa cuộc đời này. Điều thứ nhất, chư thiên còn đố kỵ vì không có hình hài như ta để tu tập, để làm thiện sự, để học Phật Pháp, để tiếp cận giáo lý Như Lai nghe. Cho nên các vị hãy thấy nó là một sự may mắn. May mắn thứ hai, may mắn thứ nhất là chư thiên anh tị. Thứ hai, may mắn thứ hai là thân này vốn vô thường. Tại sao vô thường mà may mắn vậy? Tại vì nó vô thường cho nên ta sợ chết, ta tu. Điều thứ hai, vô thường cho nên ta có quyền đổi thay mình từng ngày nhé. Khi thân vô thường thì xúc cảm vô thường, buồn vui vô thường, hạnh phúc hay bất hạnh nó cũng vô thường thôi. Do vậy cho nên mình cài cái năng lực học chánh pháp vào trong tâm, mình có quyền đổi thay đời sống mình từng ngày từng ngày. Cho nên đây là cái may mắn, do vì nó vô thường. Nếu nó thường thì thưa các vị sinh ra là cục thịt thì nó mãi là cục thịt, sinh ra là con người ác thì nó mãi là ác. Nhờ vô thường cho nên từ một tâm thức phàm phu, có khi ác độc, có khi vị kỷ, ta chuyển nó để trở thành một tâm thức thánh hiền, một tấm lòng vị tha, một đời sống mang đến phúc lạc cho mình và cho người. Đây là điều may mắn rất lớn, cho nên hãy quán chiếu. Và khi quán chiếu được điều này rồi thì ta sẽ có cơ hội sống tốt hơn nghe. Nói vài dòng để quy kết lại ba chữ thôi, ba chữ này thôi. Các vị quán chiếu tự thân để sống mỗi ngày mỗi tốt hơn. mỗi ngày mỗi lành hơn, mỗi ngày đời sống thăng hoa hơn, mỗi ngày phiền não phải rơi rụng, mỗi ngày phải có nhiều an lạc, mỗi ngày sự sống mình là sự cống hiến, chứ không phải là đời sống mình mang lại cái gánh nặng cho người, làm triệu nặng người, làm nỗi chịu đựng của người nghe. Anh chưa cần nói anh sẽ thành thánh, thành chi cả. Anh sống thế nào, anh đừng là nỗi chịu đựng của người là tuyệt vời rồi. Đây là ý thứ nhất, kết luận bài học này. Ý thứ hai, cái câu này thực tiễn lắm nghe. Có một cái mất mát lớn vô cùng như cả trời, không có gì bù được đâu. Thế nào là mất mát lớn? Cứ nghĩ mất của nè, mất tiền nè, mất ngựa, mất xe, mất nhà, bị người ta lừa gạt tình, lừa gạt tiền, vân vân, là mình khổ, mình bứt tóc, bứt tai, đấm ngực, khóc la. Thưa, những cái thứ đó vớ vẩn thôi nghe. Mất mát lớn nhất của đời người là mất cái này. Mất sinh mạng là mất mát lớn nhất nghe. Các vị có thể tậu được mọi thứ, có thể xin người ta được, thế nhưng mà không ai cho các vị một hình hài, một sinh mạng đâu nghe. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là khi ý thức được điều này thì các vị đừng có chồng vào đời sống các vị những nỗi niềm không cần thiết. Những buồn, những vui, những hờn, những giận, những lo lắng, những bất an, những sầu thảm, thưa các vị, nó đều không đáng đồng xu con nào cả. Hãy trân quý đời sống mình, tại vì một khi mất mát rồi không tìm lại được đâu. Rồi khi trân quý đời sống các vị, trân quý chính thờ mạng các vị, thì các vị đủ thông minh để làm được điều tuyệt vời là chi? Giữ gìn nó cẩn trọng, nuôi dưỡng nó bằng pháp lành, nuôi dưỡng nó bằng niềm vui, nuôi dưỡng nó bằng những hỷ lạc cần thiết trong đời sống tu, để làm tăng trưởng phước lành là một, làm tăng trưởng niềm vui trong đời sống có phẩm chất là hai, và có thể làm cho thọ mạng các vị dài hơn là ba nghe, làm cho tuổi già không tật bệnh là bốn, và làm cho dung sắc các vị già thì cứ già, nhưng mà đẹp lão cứ đẹp lão, chứ không có phải già rồi xấu đuôi xấu điếc, già rồi mặt mày nhăn rúm, già rồi mặt mày đánh nát, thưa không. Già là chuyện hình hài, nhưng mà có những người già đẹp chứ. Nếu có tu thì chuyện này phải xảy ra thôi nghe. Chuyện đó là như vậy. Cái này thiệt á. Các vị đừng nhìn tôi, các vị nhìn tất cả những người ở trong room này, các vị thấy nhiều bà già vô cùng là đẹp. Có tu nó là như vậy. Đúng hay sai? Đúng. Đúng. Điều thứ ba, hãy kinh sợ. Thưa các vị, đôi khi mình cũng biết tu, cũng học được chánh pháp đàng hoàng, thế nhưng mà cái sự lôi kéo của những cái loại niềm vui phù phiếm ở nhân gian này nó nhiều lắm nghe. Nó dụ dẫn mình mất thì giờ lắm rồi. Cho nên các vị kinh sợ, né nó đi. Mình chưa phải thánh đâu nghe. Mình có một cái bệnh đam mê phim ảnh chẳng hạn, mà các vị mở phim vô rồi thì khó về dứt ra được lắm. Các vị lỡ có máu bạc bài rồi, các vị ghé vô nó để tôi nhìn cái thôi rồi tôi đi, thưa không chắc đâu, nhìn là đi vô luôn đó, là dính luôn đó. Cho nên nên nhớ là tâm thức ta vẫn còn phàm phu, hãy đủ thông minh để làm chi phòng hộ nghe, đừng để mất thì giờ trong những niềm vui phù thế, tại vì thì giờ ta còn không nhiều đâu. Với người già thì giờ không nhiều, với người trẻ thì giờ nhiều không? Chưa chắc nhiều đâu, tại vì mồ quan nhiều người trẻ tuổi hơn ta. Lò thiêu nó không hề chê người trẻ người già gì cả, cứ chết là nó đưa vô nó đốt sạch. Cho nên đừng nghĩ rằng ta còn trẻ nghe. Một ngày vô cùng đáng quý, tại vì ta có thể kiếm ra tiền, kiếm được mọi thứ, nhưng một ngày đời sống không ai cho các vị cả. Cho nên khi kinh sợ những cái niềm vui phù phiếm nhân gian dắt dẫn, thì các vị sẽ đầu tư trọn vẹn thì giờ của các vị cho một công việc tu thôi. Dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Hạnh phúc quá. Thoát được cái nạn học với thầy Phước Tịnh.